Hôm nay ngày 5 tháng 4, 50 luật sư vừa ra kiến nghị yêu cầu chính quyền Việt Nam không hạn chế thời gian tiếp xúc với thân chủ. Bản kiến nghị này vừa được nộp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời sẽ gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các cơ quan tư pháp tối cao của Việt Nam, theo luật sư Ngô Ngọc Trai. Bản kiến nghị viết, chúng tôi, những người có tên dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước nền tư pháp, có mong muốn gỡ bỏ những bất cập của nền tư pháp, dẹp bỏ những chướng ngại trong môi trường hành nghề luật sư, góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh tiến bộ. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho VOA biết, xuất phát từ việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được gặp luật sư không giới hạn thời gian sau khi bị bắt giữ, đã khiến chúng tôi rất cảm kích trước quy định pháp lý tiến bộ, tôn trọng con người và tôn trọng quyền bào chữa của pháp luật nước bạn. Theo bản kiến nghị, sự việc này cung cấp một thông tin tham chiếu rất tốt về một vấn đề vốn gây bức xúc trong nền tư pháp hình sự lâu nay, đó là luật sư luôn bị khó khăn trong việc gặp gỡ thân chủ khi đang bị giam giữ. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói rằng ông muốn nêu vấn đề pháp lý của Hàn Quốc để đánh động dư luận trong nước, để giúp cải thiện vấn đề pháp lý lâu nay còn bất cập ở Việt Nam.
Trong cái thời buổi hiện nay là báo chí công nghệ thông tin ấy, để nó giúp cho người dân nó tiệm cận rất là nhanh với này các cái diễn biến sự kiện pháp lý của các cái nước trên thế giới. Những cái sự kiện pháp lý đấy nó cung cấp một cái nguồn thông tin tham chiếu rất là quan trọng. Bản thân nước ngoài họ quy định như vậy như kia rất là hợp lý, rất là tiến bộ, tôn trọng quyền con người. Trong khi pháp luật Việt Nam quy định rất là bất cập, nhiều khê với khó khăn cản trở vậy kia. Thì có 50 luật sư là cùng xem cái kiến nghị đấy thì họ cũng nhất trí là đồng ý với nội dung kiến nghị, tham gia vào trong cái đơn cùng với tôi. Thì ngày hôm nay thì tôi đã gửi đơn tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và sáng ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục gửi các cái đơn còn lại tới các cái cơ quan ban ngành tư pháp trung ương.
Luật sư Ngọc Trai nói rằng kiến nghị giúp hệ thống pháp luật Việt Nam tiến bộ, tiệm cận với chuẩn mực tư pháp các nước trên thế giới, tránh tình trạng quy định bất cập vô lý, coi thường quyền của người bị giam giữ, coi thường quyền của luật sư như lâu nay. Ông Ngọc Trai cho biết, các luật sư ký tên kỳ vọng rằng các cơ quan của Việt Nam sẽ khẩn trương sửa đổi các quy định hiện hành.
Thế thì chúng tôi là muốn lên tiếng, chúng tôi muốn đòi hỏi cái quyền là hành nghề hợp pháp và chính đáng của mình. Để làm sao tôn trọng bảo vệ cái quyền hành nghề chúng tôi, là bảo vệ quyền của bị can, bị cáo, người dân là lâm vào vòng lao lý. Để đề nghị là các cái cơ quan ban ngành tư pháp ở Việt Nam họ sửa đổi cái quy định đi, để nới lỏng, mở rộng cái quyền hành nghề cho luật sư, cũng như là bảo đảm cái quyền của cái người bị giam giữ là được cái quyền là nhờ làm việc với luật sư vào trước nhưng không bị hạn chế thời gian. Chứ cái quy định không quá một giờ đồng hồ thì lâu nay thì nó rất là bất cập.
Bạn kiến nghị có đoạn, trong khi nhiều vụ án lớn phức tạp, luật sư cần nhiều thời gian để trao đổi với thân chủ, hoặc luật sư phải mất công đi rất xa mới đến được nơi gặp. Khi đó, quy định thời gian gặp không quá một giờ rõ ràng là một cản trở cho việc thực hiện quyền bào chữa của người bị giam giữ, gây bất lợi cho họ cũng như bất lợi cho luật sư hành nghề. Đây là một vấn đề vốn gây bức xúc lâu nay, nhưng trong từng vụ án thì luật sư chúng tôi khó có thể làm gì để thay đổi thực tế vô cùng ngang trái này. Luật sư Đặng Trọng Dũng, người từng bào chữa cho các vụ án hình sự xâm phạm an ninh quốc gia, đã ký vào bản kiến nghị này. Cũng như luật sư Ngọc Trai, luật sư Trọng Dũng nói rằng việc giới hạn thời gian luật sư làm việc với bị can bị cáo là một điều bất lợi. Luật sư Trọng Dũng cho biết khả năng phản hồi của chính quyền về bản kiến nghị này như sau.
Cái cơ quan mà tôi nghĩ rằng là sẽ nghiên cứu vấn đề này và sẽ có chuyển biến là từ Bộ Công an. Nhưng mà cái thời gian bảo là vô hạn định á, thì tôi nghĩ như ở bên Mỹ á, thì rằng là giống như Mỹ á, thì tôi nghĩ là chắc là khó. Thành ra chúng tôi chỉ mong rằng là cái thời gian nó có thể từ 1 giờ hoặc là lên được tới cái thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Thì tôi mỗi lần làm việc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng đủ cho các luật sư chúng tôi làm công việc luật sư tốt hơn.
Theo luật sư Ngọc Trai, các bị can bị cáo trong vụ án an ninh quốc gia thì có thể chưa được phép gặp luật sư trong giai đoạn điều tra. Thậm chí, việc gặp được bị can bị cáo trong các vụ án thông thường cũng gặp khó khăn.
Bên cạnh cái việc giới hạn cái thời gian làm việc của luật sư làm việc với bị can bị cáo trong trại giam, thì còn là cái bất cập nữa là luật sư có được gặp bị can bị cáo hay không cũng là một cái vấn đề. Cái nhiều trường hợp là không chỉ án an ninh quốc gia đâu, mà những cái vụ án thông thường thì chúng tôi cũng bị gây khó khăn là người ta đưa ra đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi để từ chối không cho luật sư gặp bị can bị cáo.
Luật sư Trọng Dũng cho biết, về bản kiến nghị này như sau.
Vì cái vấn đề mà an ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là nhân cái kiến nghị này thì cái việc mà Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người hành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 nay và điều 258 á, thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái nhu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
Sau khi nộp xong bản kiến nghị cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Ngọc Trai viết trên Facebook, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đánh giá, đón nhận tích cực về việc này, vì chúng tôi cho rằng công cuộc xây dựng một nền tư pháp Việt Nam công minh tiến bộ là trách nhiệm, bổn phận, quyền hạn, không của riêng ai mà thuộc về mọi luật sư. Chúng tôi tham gia kiến tạo môi trường pháp lý an toàn, thân thiện cho các quyền công dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6 tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu cá nhân của ông Trump ở Mar-a-Lago, Florida. Hai chuyên gia Lê Hồng Hiệp và Trần Công Trục nhận định rằng khung cảnh không đặt nặng các thủ tục ngoại giao chính thức và trịnh trọng cho thấy đó sẽ là cuộc gặp để làm quen, thiết lập mối quan hệ trong không khí thân mật. Mặc dù vậy, ông Hiệp và ông Trục tiên liệu rằng lãnh đạo của hai cường quốc chủ chốt trên thế giới cũng sẽ vẫn bàn thảo một số vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến Việt Nam. Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ bàn ba vấn đề chính là thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, thứ hai là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và thứ ba là vấn đề Biển Đông. Đồng ý về dự báo của ông Hiệp từ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, bổ sung thêm là ông Trump và ông Tập còn có thể bàn thảo về nguyên tắc một nước Trung Quốc. Ngay sau khi đắc cử, đầu tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã làm Trung Quốc tức giận khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, một động thái bị xem là phá vỡ chính sách đối ngoại của Mỹ có từ năm 1979, chỉ công nhận một nước Trung Quốc. Trong số các vấn đề đó, Biển Đông và kinh tế có liên quan với lợi ích thiết thân của Việt Nam. Nhìn vào cuộc thảo luận dự kiến về Biển Đông giữa hai ông Trump Tập từ góc độ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục nói không phải là không có cơ sở để Việt Nam lo ngại về một thỏa thuận ngầm nào đó giữa hai nước lớn. Ông điểm lại các sự kiện lịch sử như theo lời ông là vào năm 1974, Mỹ để cho Trung Quốc đánh chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa, lúc đó thuộc Việt Nam Cộng Hòa, hay năm 2012, Hoa Kỳ đã không có động thái gì sau khi Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough, có tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Mỹ. Từ đó, ông nêu ý kiến.
Đã có những cái hiện tượng đó và chắc chắn đối với người Việt Nam chúng tôi thì tôi nghĩ cá nhân của tôi chắc rằng là cũng đề phòng đến những khả năng có sự phản động đó vì cái lợi ích của họ, những cái chuyện họ thỏa thuận với quyền của họ. Nhưng vấn đề là họ có làm được những điều đó không và ảnh hưởng lợi ích của các cái nước nhỏ trong khu vực này không, đặc biệt Việt Nam.
So sánh mức độ quan tâm của Mỹ đến hai vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông, tiến sĩ Trục, người có kinh nghiệm 30 năm làm việc ở Ban Biên giới Chính phủ, đánh giá rằng Mỹ lo lắng nhiều hơn đến việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa so với tình hình Biển Đông. Trong khi ngược lại, Trung Quốc lại xem trọng Biển Đông. Đó có thể là lý do để Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau phân chia ảnh hưởng về hai vấn đề này. Tiến sĩ Trục phân tích.
Cái việc Biển Đông rõ ràng là không phải là cái lợi ích, cái sự sát sườn đối với Hoa Kỳ, mà họ chỉ bảo vệ cái việc tự do hàng hải hàng không. Mỹ mà có quan tâm thì tôi cho rằng họ quan tâm đến cái khu vực Đông Bắc Á nhiều hơn là khu vực Biển Đông. Còn với Trung Quốc, họ muốn Biển Đông được vươn lên để mà tranh giành cái vị trí của Mỹ ở cái vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là vươn lên trở thành một thị trường ngang tầm hoặc thậm chí vượt Mỹ nữa. Những cái vấn đề Triều Tiên cũng là một vấn đề mà họ không phải là họ không gắn bó. Cho nên là tôi nghĩ là hai cái nước lớn này trong cái lần gặp gỡ lần này có lẽ là họ sẽ có những cái tính toán nào đó.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cho rằng không có khả năng Mỹ và Trung Quốc đi đến thỏa thuận bí mật có qua có lại, phân chia sự thao túng của họ đối với Biển Đông và Bắc Triều Tiên. Ông Hiệp nêu ra các lý do.
Vấn đề Bắc Triều Tiên thì kể cả Trung Quốc có muốn nhường cho Mỹ thì Trung Quốc không sẽ đạt được. Mặt khác thì Biển Đông Mỹ có muốn nhường cho Trung Quốc cũng không thể mà thực hiện được. Tại vì là lợi ích của Mỹ ở Biển Đông cũng rất là lớn. Họ có lợi ích về mặt tự do hàng hải, các cái lợi ích chiến lược để mà kiềm chế cái sự bành trướng về hàng hải, về hải quân của Trung Quốc. Cho nên là Mỹ cũng sẽ không thể dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình ở Biển Đông. Đấy là chưa kể tới cái sự cam kết hay là lợi ích của các cái quốc gia khác trong khu vực, trong đấy có cả những quốc gia đồng minh của Mỹ.
Trái với phỏng đoán của một số người rằng Mỹ-Trung sẽ có một thỏa hiệp nào đó, tiến sĩ Hiệp dự báo căng thẳng Trung-Mỹ về Biển Đông sẽ gia tăng vì Mỹ không từ bỏ quyền lợi, trong khi đó Trung Quốc đã tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi và không nhượng bộ trong vấn đề này. Về Bắc Triều Tiên, vị tiến sĩ thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rõ thêm rằng Bắc Kinh không có nhiều ảnh hưởng, không có nhiều sự kiểm soát đối với Bình Nhưỡng như nhiều người vẫn nghĩ. Vì vậy, ông nói ngay cả khi Trung Quốc có muốn giúp Mỹ, Trung Quốc cũng khó có thể làm gì. Chủ đề thương mại giữa nền kinh tế số một thế giới và đất nước đông dân nhất hành tinh cũng là mối quan tâm lớn của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập về giảm thâm hụt thương mại lớn của Mỹ đối với Trung Quốc và đem công ăn việc làm từ Trung Quốc về Mỹ, hai nội dung quan trọng mà ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ khi tranh cử. Tuy nhiên, ông Hiệp đánh giá rằng ông Trump sẽ khó đạt được mục đích của mình.
Tại vì những cái hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thì trong đấy có một phần đáng kể là những của những cái công ty đa quốc gia, trong đấy có những công ty của Mỹ thiết lập nhà xưởng ở Trung Quốc, cho nên nếu mà hạn chế thương mại với Trung Quốc đó, thì sẽ làm tổn thương và thiệt hại cho chính các cái doanh nghiệp Mỹ là những cái đối tượng mà ông Trump ông đang muốn bảo vệ. Bây giờ có lẽ là một cái biện pháp mà khả dĩ hơn đấy là làm sao để có thể xuất khẩu được hàng của Mỹ sang Trung Quốc nhiều hơn để mà thu hẹp được thâm hụt thương mại đó. Tuy nhiên những cái lợi thế so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc thì nó không cho phép Mỹ có thể xuất khẩu mạnh được sang Trung Quốc như là từ Trung Quốc sang Mỹ.
Năm 2016, Mỹ chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên đến 347 tỷ đô la. Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc là 116 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tới 463 tỷ đô la. Chỉ ít ngày trước cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nguyên thủ Mỹ-Trung hôm 31 tháng 3, Tổng thống Mỹ đã ký hai lệnh hành pháp về điều tra gian lận thương mại và lý do làm cho Mỹ bị thâm hụt thương mại lên tới hơn 500 tỷ đô la mỗi năm với 16 quốc gia, trong đó lớn nhất là Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong số 16 nước đó. Nhiều nhà quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cảnh báo Bắc Kinh, song Washington nhấn mạnh hai sắc lệnh này không tập trung cụ thể vào bất kỳ một quốc gia nào. Trong trường hợp Tổng thống Mỹ theo đuổi đường lối cứng rắn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, hai nhà nghiên cứu Trần Công Trục và Lê Hồng Hiệp cảnh báo rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tiềm tàng đến Việt Nam. Tiến sĩ Trục nói,
Mỹ mà thực hiện cái mà như là tôi đang xuống tuyên bố đó, thì rõ ràng là nó có thể có ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mà đương nhiên và Trung Quốc là một cái nước láng giềng ở gần sát với Việt Nam, với tất cả những quan hệ kinh tế từ xưa đến nay thì rõ ràng là Trung Quốc mà có những ảnh hưởng thì nó cũng có thể tác động đến Việt Nam. Với một cái nước và có cái nền kinh tế như Trung Quốc thì khi mà có những cái khó khăn, có những cái khủng hoảng thì chắc chắn cái điều đó nó lôi kéo luôn cả cái tình hình kinh tế khu vực và thế giới chứ không phải chỉ riêng của Trung Quốc.
Về phần mình, tiến sĩ Hiệp nói cụ thể hơn rằng Việt Nam sẽ khó có thể được hưởng lợi từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại.
Việt Nam sẽ khó có thể hưởng lợi được từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Một mặt đó, những cái mặt hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ thì chưa chắc Việt Nam đã có đủ năng lực hoặc là có khả năng thay thế. Đấy là chưa kể là những cái hàng hóa của Trung Quốc bị cấm là vì mục đích là giảm cái nhập khẩu của Hoa Kỳ. Cho nên là nếu mà Mỹ cấm hàng hoặc là hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thì họ sẽ thay vì là tìm kiếm nguồn nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam thì tôi nghĩ là họ sẽ tập trung vào cái việc là đưa các cái cơ sở sản xuất đó về Mỹ và tạo công an việc làm cho người Mỹ. Cho nên là cái khả năng cao hơn là Mỹ sẽ ưu tiên sản xuất những cái mặt hàng này ở trong nước Mỹ thay vì là nhập khẩu từ một nước thứ ba như là Việt Nam chẳng hạn. Thứ hai là bản thân Việt Nam cũng nằm trong danh sách đen của Nhà Trắng trong việc mà điều tra cái vấn đề thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đang là cái đối tượng bị Hoa Kỳ tìm cách giảm cái thâm hụt khả năng Việt Nam được hưởng lợi từ cái sự trừng phạt hay là các cái hành động cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong cái vấn đề thương mại thì tôi nghĩ là thấp không đáng kể.
Năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ hơn 29 tỷ đô la. Vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thận trọng cảnh báo rằng trong lúc Mỹ tìm cách giảm nhập siêu từ 16 nước, trong đó có Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa là khả năng để Việt Nam tăng xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian sắp tới sẽ thấp.